Nhã Ca, Thiên Hồi Ký, Giải Khăn Sô cho Huế. Tiếng súng nhỏ nổ ráng trước mặt đường, mà tôi và Tam ngừng bặt tiếng khóc. Hình như quân giải phóng dẫn một đoàn tội nhân đi qua. Có tiếng kêu khóc, có tiếng la lớn, mà tôi ôm lấy ngực. Hương hạ hốc miệng rồi ngã vật xuống đất. Tôi sờ tay nọ thấy lạnh ngắt. Mấy người hàng xóm tới ở nhờ có chai dầu xóa khắp người Hương. Một lát sau, nọ hơi tỉnh, rên rỉ.
Ghê quá mà ơi, ghê quá anh à.
Rồi nọ khóc, hình như nọ đang khóc trong cơn mê sảng. Tôi cầm chặt tay em gái, tội nghiệp cho em. Nọ ăn gạo sống lâu ngày không chịu nổi, cái bụng cắn phình như bị bán. Miệng nọ trào bọt mép. Một lúc sau thì nọ tỉnh hẳn, nọ ấm chặt lại mà tôi.
Con không chịu được nữa rồi, chắc con chết mà.
Giữa cơn bom đạn như mưa bên ngoài, mà tôi vừa khóc vừa bò lên khỏi miệng hầm. Bà lục loài gì lâu lắm, tôi sốt ruột cứ thò đầu lên gọi. Mà xuống hầm liền đi. Mà tôi mới chịu xuống. Trên tay bà cầm đòn bánh tét mọc méo, bà lột lớp lá và đưa cho Hương, lúc đó đang nằm bẹp xuống đất mà thở, như sắp đứt hơi. Bắt đầu từ đó, hết đêm kinh hoàng này, nổi tới ngày kinh hoàng khác. Tôi không tài nào ngủ được, không còn một ái giảm lên miệng hầm nữa, thức ăn cạn dần. Báo gạo gần hết mà chúng tôi lại thêm một miệng ăn. Tám kẹt lại luôn ở đấy, không dám một mình trở về nhà nữa. Hương bệnh nặng, nằm rẹp một chỗ. Mà tôi cứ ngọng vượt chân đi trên mặt đất, hy vọng Đắc trở lại. Nếu Đắc còn trở lại, chúng tôi còn nhờ vả được. Một buổi chiều, chúng tôi nghe tiếng chân đi nhẹ vào nhà, rồi tiếng người ngã phịch xuống. Một lát sau thì nhiều tiếng chân khác đuổi tới. Một tiếng súng nổ, một tiếng kêu thét lên, nhiều tiếng láo xáo nói cười. Có mà chạy đành rơi ấy. Một giọng khác có vẻ ngạc nhiên.
Nhà ni chắc không có người ở, có hầm, chắc là họ ở dưới hầm.
Lục soát coi, đôi khi ngụy quân trốn trong đó.
Ôi, hối quá, chắc chẳng có ai.
Đi ra.
Tiếng chân lại xá dần, mà tôi mừng rỡ tới ứa nước mắt. Động phân rác dớ dại bừa bãi giữa nhà đã cựu chúng tôi. Mà tôi hít một hơi dài, gật đầu.
Bây chừ mới thấy quỷ động phân.
Tôi cũng vậy, không còn ghê sợ mùi hôi thối xông lên nữa.
Chắc họ đã bỏ đi.
Họ bỏ lại một xác chết ngay giữa nhà chúng tôi nữa. Tôi thắc mắc không biết xác của ai. Tôi nghĩ tự tí, cũng không có thể là tí. Đắc đã bắt đi, không dễ dàng gì cho hắn trả nợ nhẹ nhàng thế.
Nhưng tôi chỉ thắc mắc một chút rồi thôi. Nỗi lo sợ nhất của tôi là vài hôm nữa, xác chết sẽ sinh thối và chắc chắn mùi xác chết trộn với phân người sẽ không dễ ngửi như mùi tối đáng ngửi.
Rồi báo gạo càng dần, cạn cho tới đáy. Buổi sáng hôm đó, mà tôi bảo đồng hết thức ăn. Gia đình tới tạm trụ có vẻ băn khoăn vì họ cho là họ có trách nhiệm trong vụ đói khát cận kề. Nhưng dù không có họ thì gạo cũng sẽ hết và chúng tôi cũng sẽ chết đói. Hết nhanh hay cầm cự được thêm 2-3 hôm nữa cũng thế mà thôi.
Mà tôi lại khóc.
Khổ chứa nị, không chết vì bốm đạn, mà chết vì đói, vì khát, bởi khổ thân chứ.
Rồi bà lại ốm Hương và khóc vùi. Chúng tôi nhái những hạt gạo cuối cùng một cách thận trọng,
như sợ một vài hạt sẽ rơi vãi mà không có cách gì tìm thấy lại được. Gia đình hàng xóm nhất định nhịn, nhưng mà tối vẫn chia. Ôi thôi, có chết thì cùng chết, ăn đi rồi chết. Mọi người lại khóc lóc, nhưng không ai dám khóc to, sợ có người nào trên mặt đất lại nghe thấy. Hình như nhiều căn nhà chung quanh chúng tôi đã sụp đổ, nhiều tiếng nổ thật lớn, làm dội tất cả ngực. Đôi khi chúng tôi tưởng như tiếng nổ đã cày sợi mất căn nhà ở và nhắm mắt chờ chết. Một lúc sau thì những tiếng nổ dịu bớt, chúng tôi mới biết là mình vẫn chưa hề hận gì. Tiếng súng lẹ tẹ, nổ đã gần hơn, hình như đã cận kề ở miệt phố. Tôi bỗng nảy ra một ý định. Mạc nè, mình đi trốn đi, ở đấy chắc thể nào cũng chết.
Tao không còn thiệt chí nữa, tùy tụi con định liệu.
Chúng tôi lại nhịn đói thêm 2 ngày nữa, Hương mệt lạ. Hai gia đình chúng tôi bàn soạn việc đi trốn. 8 cổ bò lên miệng hầm, mặc cho tiếng súng đạn, hắn lần ra cửa xem xét ngoài đường. Một lúc sau, hắn chui xuống hầm, giọng là có vẻ mừng rỡ. Ngoài đường người ta đi đâu đông lắm tè, lâu lâu lại có một tốp người chạy về phía cổng thành. Mạc tối bật dậy, rửa mình đi theo họ. Nhưng Tám lại gạt đi. Không đâu bác, không đâu mợ, chỉ đàn bà và người già thôi, không thấy đàn ông họ đi đâu hết rồi. Mà tối bàn việc dạ dạng, 7 người đàn bà bể Hương chạy trước, còn tối thì dạ mặc quần áo đàn bà, đội khăn đi theo sau. Tối hỏi, còn Tám chứ mừng rắn, vô thị cũng dạ dàng nữa. Tám buồn rầu, sống chết chỉ có sổ màng, anh cứ lo phần anh đi. Và ngay xế trưa hôm đó, chúng tôi bồng bể, dắt dìu nhau lên khỏi miền hầm. Vật đập ngay vào mắt tôi là xác một người đàn ông sinh to, nằm sấp, mạo mé đã đặt khố lại, hai tay giang ra như muốn ôm lại mặt đất. Chúng tôi không nhìn rõ mặt hẳn. Tám bận rộn việc hóa trang cho tôi. Tôi mặc quần áo của Hương, đầu trùm khăn kín mít. Mà tôi thì thu xếp một ít quần áo, vật dụng cần thiết, một vài thứ lặt vặt gọi vào một cái bọc, rồi dục dạ mọi người ra đường. Cánh cửa vừa bật mở, tôi chói mắt lảo đảo muốn té. Khi quen với ánh sáng rồi, tôi mới nhận ra mọi cảnh vật đổi thay, không còn một hình dạng cũ nào được giữ lại nữa. Lạ lùng, căn nhà của tôi chứa trụng đàn đại bác vẫn chớ vớ giữa những khu vườn xớ xác, những ngôi nhà đã tán thành đống gạch vụn. Đâu cũng có người chết, trong sân, đầu ngõ, ngoài đường, những vùng máu đã khô đặc hoặc còn mới. Tiếng đại bác vẫn cấu đều đều từ phía trong thành nội, những tớp người tiếp tục chạy ra, họ vừa chạy vừa la khóc rền trời. Không ai khò hỏi ai, và cũng không ai nhìn ai nữa. Ngay giữa đường, hai bên đường, những miệng hổ lớn do người đào, do bom đạn đào cũng có. Vừa chạy tới đường mái thục loáng thì một loạt súng nhỏ ngoài thành bắn vào như mưa. Đoàn người chạy đằng trước, có vài người đã ngã xuống, tức thì họ quay đầu trở lại như một đàn ông tan bầy. Tôi vội kéo mọi người chạy trốn vào một căn nhà đổ nát ngay lề đường. Nhà đã sập, chỉ còn mấy bức tường trơ vơ. Chúng tôi chui vào đằng sau bức tường, léo qua đống gạch lớn. Nhà này có một cái hầm cát, nhưng hầm cũng bị trũng đại bác tan tành. Báo cát vỡ tự túng, các cái gỗ gậy vắng lá liệt, và giữa những báo cát bị đào lên, giữa những thanh gỗ lớn, xác một người Mỹ nằm sấp, mặt nhìn ra ngoài đường, tay anh ta đưa ra trước mặt và nắm chặt lại. Tôi tò mò nhìn kỹ, thì ra đó là một bức ảnh nhỏ, in hình một người đàn bà Tây Phương, đang áp má, bến mã một đứa bé gái bù bẩm. Cả hai mẹ con cùng cười, tươi thắm giữa vườn cây trái tươi tốt. Người Mỹ còn trẻ lắm, anh ta chưa tới 30 tuổi, mái tóc vàng hoe dính bê bết máu. Xung quanh xác chết của anh ta, chiếc vị giá sổ túng, dạy tờ, thứ tư rới vốn vải cùng chiếc bật lửa và những giấy đạn còn mới nguyên bị đứt ra từng đoạn. Tám tò mò hơn, nó nhìn sát vào tái người Mỹ và đọc được những dòng chữ nhỏ đằng sau bức ảnh. Hẳn lẩm nhẩm: Lạy Chúa, cho con gửi lời cầu xin nắm mới sáng Việt Nam cho chồng con, chiến tranh chấm dứt và gia đình đoàn tụ. Lần trong đống thứ tư rơi vài, Tám lượm được một chiếc ảnh nữa, cũng người đàn bà đang nằm sấp trên chiếc giường rộng trống trải, với một lời đề đằng sau: tạ nội nhớ chồng thế thiệt. Không biết ngày thứ mười mấy hay hai mươi mấy mà người Mỹ đã vào được tới đây. Có lẽ họ đã đến và bị đẩy lui. Máy mà chúng tôi đã tìm ra tới được đây. Khi chúng tôi ra tới đường, hình như nơi con đường chúng tôi ở không còn một gia đình nào nữa. Họ đã chết hoặc đi từ lâu rồi. Hương ngồi ủ rũ dựa lưng vào đống gạch. Nó giơ tay che mắt, không dám nhìn xác chết. Người đàn bà lớn tuổi nhất ở nhà hàng xóm trụ ngụ nhà tôi bò ra ngoài, nhìn chung quanh, rượt ngoắt chúng tôi. Ngoài đường có người đi rồi, đi đi thôi. Chúng tôi lại dắt diều bể bồng nhau đi. Nhưng cứ một đoạn, chúng tôi lại chạy ào tìm chỗ tránh đạn hoặc nằm mộp xuống đất khi nghe trên đầu có tiếng rạc rạc. Mỗi lần có tiếng rạc rạc trên đầu là có tiếng nổ của đại bác. Đằng trước chúng tôi có người trúng đạn, đằng sau chúng tôi có người trúng đạn. Đoàn người chạy loạn bỗng dưng tụ tập hết gần nơi cửa thành. Người tôi run lên, họ kiểm soát chắc. Chúng tôi đến gần, có một toán quân giải phóng đang ngồi ở đó. Họ không ngắn chân, nhưng đoàn người tự động dừng lại trước những mũi súng gồm gồm như sẵn sàng nhả đạn. Tôi kẹo vốn kháng ché đầu tóc, ché mặt cho thập xuống. Mà tôi vội nhét vào túi áo trống của tôi một gói tiền nhỏ, rồi bà bể sóc Hương lên. Đàn bà thì được đi qua, đàn ông thanh niên thì đi trở ngược lại, nghe chưa? Một giọng cứng rắn từ trong toán giải phóng đang ngồi dựa lưng bên cửa ra lên. Tám tại mặt, nó cổ lần chống đám đàn bà trẻ nít. Tôi nịnh thở đi qua, mấy đôi mắt gườm gườm nhìn thẳng vào mặt. Bỗng có tiếng nói: Anh kia, đứng lại. Tôi giật thót cả người, không dám nhìn lại. Họ nói tôi hay nói ai đấy? Nhưng tay ai đã đẩy lưng tôi đi thẳng tới phía trước. Tiếng Hương rên rỉ như đau đớn lắm. Tôi biết một phần nó đau đớn thật và một phần nó làm bộ kêu la. Bỗng Tám vùng chạy về phía trước, một tràng súng đuổi theo, nhưng hình như súng chỉ bắn lên trời. Đoàn người tràn ra cửa thành đông quá, Tám nhờ đó cứ vừa lách vừa chạy. Nghe tiếng súng, ở bên ngoài có tiếng súng đáp trả. Hai bên lại bắn nhau loạn xạ. Chúng tôi lạc nhau, chạy bắn sống bắn chết. Một tràng đạn réo bên tai, tôi vẫn nằm xuống đất. Và khi đứng dậy được, thì mà tôi, em tôi, Tám và những người hàng xóm đã lạc đấu mất rồi. Tôi chết điện người, mà tôi, em tôi, có mặt trong đoàn người chạy phấn tán các ngã. Thấy đã nằm trong động xác vừa mới ngã đằng sau lưng, đang còn nóng hổi, đang còn tràn trề sự sống kia. Tôi muốn quấy lại, nhưng không được nữa rồi. Súng đạn số tôi chạy mãi về phía trước, tôi đã ra tới phố Phán Bùi Châu. Lúc nãy rõ ràng tôi nghe nhiều tiếng súng bắn vào cửa đóng ba và quân Việt Cộng bên trong bắn trả lại. Nhưng ra tới đây, sao tôi không thấy bỗng một người nào hết? Chỉ có những xác chết, xác Việt Cộng chết từ lâu hoặc còn tươi, xác dân chủng đi tàn cứ. Tôi nhìn thấy nhiều cảnh thương tấm lắm. Những người đàn bà chết, trong tái còn ốm chặt lấy được con. Những người đàn bà bụng chữa chết loài con ra ngoài. Thấy chạy ở ngoài đường nguy hiểm quá, tôi xô cửa vào một căn phố gần đó. Căn phố bỏ trống, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những lỗ hổng lớn đục nơi bức tường cứ tiếp tục thông từ nhà này sang nhà khác. Tôi nghĩ là Việt Cộng họ dùng lỗi này để di chuyển trắng, nhưng tôi không dám mạo hiểm léo sáng những căn nhà khác. Căn phố này chưa sập đổ hoàn toàn, những tối kiệm hoài không ra được một chút thức ăn nào hết. Cực chẳng đã, tôi phải tìm sang nhà khác, tìm bất cứ cái gì ăn cho đỡ đói. Khi tôi nhặt được một túi bánh mì khô, bên cạnh xác một em bé chết đã lâu, mặt mũi sinh thối, thì tôi cũng bị trúng một viên đạn vào tay. Tôi tự bắn bỏ bằng áo của em bé đã chết, và viên đạn đến bây giờ vẫn còn mắc cứng trong thịt. Có lẽ tôi đau nhất hơn cả là vì bị vết thương này. Tôi không hiểu làm thế nào mà tôi còn sống sót khi chạy tới bờ sông. Tôi không biết, không nhớ rõ là khúc sông nào nữa. Lúc nhìn thấy mặt nước, tôi đã khát cháy cổ họng. Người khô quắt, không còn lấy một giọt mồ hôi. Sau lưng tôi, trên đầu tôi, tiếng súng nổ, tôi bỗng cảm thấy đau nhức khắp người và hình như máu trong người tôi đang chảy ra như suối. Mặc kệ, dòng sông xanh trước mặt êm ả quá. Màu xanh ban đầu làm tôi, mắt tôi dịu lại, rồi tất cả dòng sông chụp lấy tôi, nhận chìm tôi xuống. Tôi đã lết tới sát bờ sông, tôi vụt cả mặt mình xuống, trường cả người xuống, dòng nước mát lạnh như muộn động tối thành một tảng băng. Rồi có tiếng lá chửi với.
Cứu người ta với, cứu người ta với kìa.
Tôi bị nhấc bổng lên một con thuyền, và tôi lại thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, thì thuyền đã qua sông. Tôi bị mệnh vết thương khá nặng, có bao nhiêu tiền tôi dốc hết cho người lái đò đã cứu sống tôi. Tôi tự dạ người lái đò rồi cố gắng vừa bò vừa lết trên mặt đường. Hình như tôi đã bò ngang qua nhiều xác chết lắm. Tôi đến được trường kiểu mẫu, ở đây người ta tị nạn đóng lắm, đóng để nội tôi không còn được chỗ nằm. Tôi được bắn bò sơ sài, được ăn uống. Người ta khuyến tôi nên đi về phía án cựu, ở đó Đà Yên, máy gặp quân đội, họ trở về phụ bài mới có thuộc tháng bắn bỏ. Tôi đã đi qua bao nhiêu con đường nhỏ, tôi còn ngang qua bưu điện nữa chứ phải. Cứ ở chỗ này có tiếng súng, tôi bò tránh sang chỗ khác. Nơi bưu điện, tôi thấy có mấy xác Việt Cộng bị xích chân nơi khẩu đài liên. Họ đã chết. Một nơi khác, tôi cũng thấy tương tự như thế. Khi tới cầu án cựu, tôi thấy có lĩnh mình và cả người Mỹ nữa. Tôi chưa kịp đi tới thì xảy ra tiếng súng, tôi vội lé vào con đường nhỏ để tránh đạn. Khi đi qua đoạn đường hồi nãy án cựu tôi bị một phát súng trong vườn bắn ra, tôi ngã ngáy xuống đất. Dù vậy tôi cũng cố lé tới cái hố bơm để tránh đạn lạc. Khi ở trường kiểu mẫu, tôi thấy có nhiều ngôi mộ mới. Người ta nói mỗi ngày có đến mấy người chết, hoặc bị thương từ trước, hoặc bị trúng bơm. Tôi tưởng quá tới đấy thì có thể về phụ bài được. Nhưng giờ thì tôi hễ thi vọng rồi. Tôi không hiểu sao tôi còn tỉnh táo tới phút này để kể cho anh, kể cho chị nghe chuyện của tôi được. Có lẽ mày bay đã bay xá rồi. Thôi, chừ anh chị để mặc tôi chạy đi, không họ lại tràn tới bấy chứ. Xin dừng tôi nơi cạnh cửa. Mà không, nơi cái cột kia cũng được. Tôi còn nhìn thấy mưa, nhìn thấy cỏ cấy. Bụi cấy trước mặt chưa có một vết đạn nào tới phá. Mưa gội sạch hết, để tôi được nhìn. Thải dựng người thanh niên nơi chiếc cột ngọ ra góc vườn. Ở đó có một chậu cấy, mấy chậu hoa thược dược trắng và tím vẫn nở. Xá hướng là một bụi cấy lớn đang nằm nghe mưa vỗ về. Có lẽ mày bay sẽ trở lại thật. Thải ngỏ ý muốn đi và đem người thanh niên theo, nhưng anh ta lại mỉm cười, lắc đầu. Tái ánh đã bắt đầu rúng, môi anh ta tím bầm lại và đôi mắt chớp nhanh như muộn thú hụt hẫng bầu trời và cảnh vật trước mắt. Đôi mắt dại dần như có một màn mộng kẹo tràn qua. Thải cầm chặt tay anh ta, nơi khỏe mắt sắp tàn lụi, bỗng rọ xuống hai giọt nước mắt và miệng anh mấp máy. Anh cổ nhượng lên như muốn thu hết mọi hình ảnh, rồi đứng trong. Thải lắc đầu, tôi thụt lùi lại, đứng đằng sau lưng Thải. Thải nhẹ nhàng vuốt mắt cho người thanh niên, rồi đặt xác anh ta nằm thẳng bên chiếc bệ cạn. Trời mưa nặng hạt hơn, tôi thờ thần theo thải ra ngọ. Trước ngọ mày xác vì cọng ngựa vừa mới chết. Họ nằm sập cỏ, nằm ngựa cỏ. Thải vuốt mắt cái từng người rồi lại kẹo tay tôi đi. Tôi bỗng hoàng kính vọt chạy tới đằng trước. Thải hỏi, chí rồi chị, chí rồi chị. Tôi nói không ra hơi, đưa tay chị lui. Xác một việc cọng vừa mới được Thải vuốt mắt xong đã nhắm. Bỗng lại mở trừng trừng ra như nhìn theo chúng tôi. Thải số tôi tới trước. Thôi kệ, đi đi chị, đi đi mau. Chỉnh chân Thải cũng quẩn lại, hai chị em giặt giữ nhau chạy thoát ra con đường nhỏ. Một lúc sau thì tới đồn án cừu, thấy có thủng hộp vịt của ai bị đổ rơi vãi đầy đường. Thải nhặt được ít quả còn nguyên bỏ vào túi. Hình ảnh người thanh niên tên Khấm vừa mới chết trong một căn nhà lạ cứ ám ảnh tối mãi. Hẳn kệ tình táo vậy, tại sao lại chết chỏng vánh như thế? Cái chết thiệt dễ dàng và đôi khi không giải thích nổi. Hẳn đã ở nơi bốn đàn trong suốt bao nhiêu ngày, vì bao nhiêu vết thương, trốn chạy mãi sáng gần tới nơi bình yên thì lại chết. Vì một viên đạn nào đó trong vườn, từ sáu một bụi tre bắn đi. Cái chết thật như sự bợn cợt. Vậy số phận tôi, số phận gia đình tôi lại gì bảo đảm đấy? Tôi đã chạy cùng khắp về nhà quê, lộn lại trở lên Huế. Ở nhà quê cũng có người chết vì đại bác rơi lạc. Về thành phố tìm nơi an ổn nhất cũng có những viên đạn đi lạc hay sức vô tình. Tôi bỗng bàng hoàng cả người khi nghĩ tới những ngày ở nhà thờ, ở cúng án đình, những ngày chạy từ Tấn Lắng về miệt đường rầy. Ở đâu cũng đầy dậy cái chết mà chúng tôi chưa biết, chưa chết, chứ không phải là không thể chết. Ban đầu thì tôi nghe đồn là việc cộng ở chơi 3 ngày, rồi tắng lên 7 ngày, rồi tính cụ hồ vào thăm dân. Cụ chưa vào mà thành phố đã chết đứt một nửa, đã tán nát sụp đổ gần hết. Ngày cụ vào, chắc chỉ con cháu còn sống, để mà hoáng hố cụ. Nhìn đồng bào chết, lòng tôi không khỏi xót xa. Nhưng nhìn những xác việc cộng, tôi cũng không thể cấm thù họ. Họ cũng chết lá liệt, cho bác hồ vô Huế. Thải nói, ráng tự nhiên chỉ khóc rứa. Tôi phải nói là tôi sợ lắm. Chắc Thải cũng đáng nghĩ gì mà tôi nhìn thấy mặt nợ buồn hiếu.